kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé thân mến, trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chú Vĩnh Sương sẽ kể cho các bé nghe chuyện cổ tích Tây Phi, thành Văn Gan Đu hồi sinh, để có được một thành phố to lớn là công sức của rất nhiều người. Thành phố Văn Gan Đu biến mất rồi lại hiện ra. Tại sao lại có việc này? Các bé cùng nghe nhé!
Kinh thành Vagadu biến mất trong 7 năm. Các bé có biết không? Không một ai biết kinh thành biến đi đâu cả. Sau đó, nó lại trở lại chỗ cũ. Và rồi, kinh thành lại biến đi 740 năm. Nhà vua già Mama Dinga có lời tiên báo. Vagadu chỉ trở về chỗ cũ khi chiếc trống trận vĩ đại Tabele cất tiếng vang rền như sấm động. Nhưng trống Tabele bị các quỷ thần đánh cắp giấu trên trời. Vua Mama Dinga có nuôi một người hầu già vốn ngày xưa được dạy dỗ cùng với ngài. 6 người con trai của nhà vua thường hay hành hạ ông. Riêng người con út, hoàng tử thứ 7, không bao giờ làm ông phải mếch lòng. Vua cha già quá mù lòa, không hề biết về câu chuyện này. Mỗi lần người nô lệ già đến gặp thái tử để mời cậu vào ngự tiệc trong hoàng cung cùng với vua cha, thái tử đều đánh đấm ông. Các hoàng tử khác cũng làm như vậy. Các bé có biết không? Riêng hoàng tử út lại chào hỏi người hầu. Khi tiệc tàn, các hoàng tử ra về, thái tử nhổ nước miếng vào mặt người nô lệ già. Một hoàng tử khác lấy nước rửa tay dội lên đầu ông. Riêng hoàng tử út lại dúi vào tay ông một chút gì ăn được. Vua cha không hề hay biết câu chuyện này. Để nhận biết từng đứa con trai, ông vua mù Mama Dinga phải sờ tay và ngửi mùi quần áo. Riêng thái tử, vua còn nhận ra nhờ cánh tay gầy guộc và một chiếc vòng bằng sắt. Một hôm, vào buổi tối, vua sắp sửa đi ngủ thì chợt thấy như thần chết đã tới gần. Vua cho gọi người nô lệ già, kẻ hầu cận trung thành lại bảo:
"Người hãy đi dẫn thái tử lại đây. Ta sắp quy tiên rồi. Bởi vậy, ta muốn bàn với thái tử những việc quốc gia đại sự. Người hãy bảo thái tử sau nửa đêm sẽ đến gặp ta."
Người nô lệ ra đi tìm thái tử. Nhưng khi ông vừa bước vào nhà, thái tử lập tức cho ông một quả đấm. Người hầu già bèn gặp hoàng tử út, Lagare, và nói: "Hoàng tử có thể mượn của anh cả chiếc vòng và bộ quần áo được không?"
"Ta có thể mượn được," hoàng tử út trả lời. Người hầu già nói tiếp: "Vua cha nhận ra được thái tử nhờ cánh tay gầy guộc và chiếc vòng cùng với mùi quần áo. Người sắp băng hà nên người sai ta đi mời thái tử vào chầu để truyền ngôi báu. Tất cả các người anh của hoàng tử đều hành hạ ta. Bởi vậy ta quyết định dẫn hoàng tử vào gặp vua cha." Đoạn chàng đến nhà thái tử và nói: "Anh hãy cho em mượn chiếc vòng và bộ quần áo của anh." Thái tử trả lời: "Em hãy gặp vợ anh, bảo nàng đưa cho em tất cả những gì em cần." Nửa đêm, Lagare đến gặp lại người hầu già. Người hầu đưa chàng vào phòng vua cha và tâu: "Đây là thái tử, con trưởng của bệ hạ." Vua đưa tay sờ vào người hoàng tử. Vua chạm vào cái vòng và ngửi thấy mùi quần áo. Vua tin rằng đây đúng là người con trưởng, vua liền bảo: "Bên bờ trái của sông có 4 cây gia la cao. Dưới gốc cây có chôn 9 bình nước. Con lấy nước của 9 cái bình đó mà tắm, rồi lấy bùn ở bờ sông xoa lên người, thì suốt đời con sẽ có những chiến hữu trung thành. Đầu tiên, con tắm bằng bình nước của 8 bình, xong xuôi rồi mới dùng bình thứ 9. Cho dù bình thứ 9 có để ở đầu hàng, khi con tắm xong bằng nước của bình thứ 9, con sẽ có phép thần hiểu được tiếng nói của quỷ thần muông thú và cùng chúng trò chuyện. Con hãy hỏi quỷ thần xem chiếc trống vĩ đại Tabele chúng giấu ở đâu. Chùm quỷ sẽ lộ điều bí ẩn cho con biết. Khi con đã có trống Tabele, con có thể đưa Vagadu trở về chỗ cũ. Lagare lập tức ra bờ sông, tìm được 4 cây Zala và đào dưới gốc cây có 9 bình nước. Chàng lấy nước dội lên người và chàng có ngay phép hiểu được tiếng nói của quỷ thần và muông thú. Sáng hôm sau, vua cha lại cho gọi các con vào dự tiệc trong hoàng cung. Thấy người con trưởng, vua liền hỏi, con đã làm xong lời cha dặn chưa? Thái tử ngạc nhiên nói, cha đã dặn con điều gì? Khi nào ạ? Đêm qua, khi con đã đến gặp cha và cha đã cho con hay một điều vô cùng hệ trọng. Người hầu già bèn xen vào câu chuyện. Muôn tâu bệ hạ, đêm qua bệ hạ đã trò chuyện không phải với người con trưởng mà với người con út ạ. Bệ hạ sai thần dẫn người con trưởng đến, nhưng thần đã dẫn đến người con út, bởi vì tất cả 6 người con của bệ hạ luôn luôn đánh đập thần. Riêng có hoàng tử út là không làm như vậy. Tất cả những người con lớn của bệ hạ đều là những kẻ vô dụng. Cho dù người con trưởng của bệ hạ có đưa được kinh thành Vagadu trở về nơi cũ, rồi y cũng sẽ làm nó hoàn toàn suy sụp. Nhà vua hãy giết kẻ hạ thần này đi, nếu kẻ hạ thần này đáng phải xử tội chết. Nhưng Mama Dinga lại thở dài và nói với người con trưởng của ta, số phận đã không cho con trở thành vua được, bởi vì những gì cha có, cha đã trao lại cho em út con rồi, và con chỉ còn có thể trở thành thầy cúng, phải học cách cầu mưa của Thượng Đế. Nếu con nắm được bí quyết này, loài người mới đến cầu xin con mới có quyền lực. Giữa lúc đó, trùm quỷ được đến gặp Lagare. Trùm quỷ nói với chàng, trong rừng kia, giữa bụi rậm, có một con vật còn lớn hơn ta, 7 tuổi ẩn nấp. Nó mới biết trống ở đâu. Đó là con gì? Đó là con thằn lằn trắng Kuto. Kuto ẩn nấp ở chỗ nào? Và trùm quỷ chỉ cho Lagare. Chàng liền lên đường tiến về khu rừng. Chàng tìm được Kuto và dùng tiếng của thằn lằn bảo nó chỉ chỗ giấu trống Tabele. Ngươi là con ai? Kuto hỏi. Ta là con trai của Dinga. Ông của nhà ngươi tên là gì? Ta không biết. Ta không biết ngươi. Dinga ta không biết, nhưng ta biết Kirizo, cha của Dinga. Nhưng cũng còn một con vật già hơn ta 7 tuổi. Thằn lằn trắng Kuto nói. Đó là con gì? Đó là linh cẩu Tumure. Nó già đến nỗi 2 hàm răng đã rụng sạch. Tumure ở đâu? Kuto chỉ cho Lagare khu rừng nơi Tumure sinh sống. Lagare cùng các chiến hữu tiến về khu rừng đó. Tumure gặp họ và hỏi, ngươi là ai? Ta là con trai Dinga. Ông của nhà ngươi tên là gì? Ta không biết. Ta cũng không biết ngươi, nhưng biết Dinga. Ta không biết Kirizo, nhưng biết Kirizo Tamari, cha của Kirizo. Ta rất già, nhưng có một con vật lại còn già hơn ta, những 27 tuổi. Đó là con gì? Đó là cú mèo Colico. Cú mèo Colico sống ở đâu? Tumure chỉ đường cho Gazare. Gazare và các chiến hữu lại lên đường đến gặp Colico. Hãy chỉ cho ta biết cái trống Tabele của cha ta ở đâu? Chàng hỏi. Ngươi là ai? Ta là con trai Dinga. Ta không biết ngươi, nhưng ta biết Dinga. Ta không biết Dinga, nhưng ta biết Kiziro. Ta không biết Kiziro, nhưng ta biết Kiziro Tamari. Ta biết cái trống ở đâu, nhưng ta đã quá già, làm sao đủ sức để chỉ nó cho ngươi, để bay đến đó mang về. Ta thậm chí cũng không thể bay xà xuống từ cảnh ta đang đậu. Thế thì ta phải làm gì? La ra rê hỏi. Người phải chăm cho ta khỏe mạnh trở lại. Người phải nuôi ta 7 ngày liền. Mỗi ngày phải kiếm tìm thức ăn cho ta. Hãy cho ta ăn bữa sáng, bữa tối. Nếu ngươi thực hiện được tất cả điều đó, ta sẽ lấy lại sức và sẽ mang được trống của cha ngươi trở về. Lazare ở lại bên cú mèo 7 ngày. Sáng sáng, chiều chiều, chàng đi tìm thức ăn để nuôi Colico. Cú mèo già đã dần dần hồi sức. Lông cánh mọc lại, nó đã có thể bay được. Nó bay mãi, lên trời cao, đến tận chỗ quỷ thần giấu trống. Nhưng nó không đủ sức để giật tung sợi xích buộc trống dính vào bầu trời. Colico bay trở về và nói với Lazare: hãy nuôi ta thêm 3 ngày nữa để ta có thể giật tung dây xích. Chỉ cần 3 ngày nữa ta sẽ rất khỏe, rất mạnh. Lazare lại chăm cú mèo thêm 3 ngày nữa. Đến ngày thứ 3, Colico đã đủ sức và lại bay lên trời, lấy được trống Tabele đem về cho Lazare. Colico dặn Lazare: 2 ngày đầu không được đụng đến Tabele, nhưng sang ngày thứ 3 hãy đánh trống lên, và lúc đó Vagadu sẽ trở về chỗ của mình. Lazare lên đường trở về. Và các bé ạ, 2 ngày liền chàng không động vào trống. Đến ngày thứ 3, vừa nện lên mặt trống Tabele, các bé có biết không, lập tức trước mặt chàng thành Vagadu hiện lên. Sau bao năm, quỷ thần đã đánh cắp mất nó.
Các bé vừa nghe chú Vĩnh Sương kể câu chuyện kỳ thú về thành phố Vagadu và hoàng tử Út Lagare. Trong khi các người anh đều đối xử tệ với người hầu già, thì chàng Út không bao giờ làm ông mếch lòng. Và lòng tốt của cậu đã khiến ông lão cảm động, giúp cậu trở thành quốc vương. Được sự tin tưởng của mọi người, hoàng tử Út đã tìm được thành Vagadu, bao năm qua bị quỷ thần lấy mất. Người tốt như hoàng tử Út luôn gặp được may mắn và được mọi người giúp đỡ, phải không các bé? Phần cuối chương trình, giọng ru ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà sẽ đưa các bé vào giấc ngủ với bài thơ Nghỉ hè của tác giả Phạm Thị Nhung. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Những người làm chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.
Bắt đầu.